This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Các thính giả, ca khúc này đã mở đầu cho chương trình Trồng Tỉa với ông Trần Khánh Liễm. Và chương trình này một tháng đến một lần với quý vị. Trên đường dây chúng tôi có ông Trần Khánh Liễm ạ. Xin chào ông Liễm.
À, xin chào cô Kim Thoa. Chào quý thính giả tại Houston và Dallas. Sau một tháng tôi đi xa về thì hôm nay lại được hân hạnh hầu chuyện với quý vị. Để kính chúc quý vị niềm vui với cây cỏ.
Dạ vâng, thưa quý thính giả và thưa ông Trần Khánh Liễm, chương trình này đó được quý thính giả đón nghe rất là nhiều của cả hai miền Dallas và Houston. Thành ra trong phần này, nếu quý thính giả có bất cứ thắc mắc, câu hỏi gì liên quan đến trồng tỉa, có thể gọi vào để đặt câu hỏi với ông Trần Khánh Liễm qua đường dây điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Và trong cái phần mở đầu này, nhất là sau một thời gian đi xa, thì không biết ông Trần Khánh Liễm có những cái điều gì đặc biệt muốn chia sẻ với quý thính giả?
Dạ, tôi xin phép quý vị để phát biểu một hai ý kiến là chúng ta vừa qua cái tuần lễ để mà kỷ niệm chiến sĩ trận vong, người ta gọi là Memorial Day đó, thì tôi cũng nghĩ rằng chúng ta có một số các anh em thương phê binh ở Việt Nam sống rất là khổ cực. Cho nên nếu quý vị có lòng thì đóng góp một phần nào cho các cơ quan từ thiện và các quý vị kêu gọi để giúp đỡ các thương phê binh. Chúng ta nghĩ đến những người bạn yêu dấu của chúng ta đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc và cho chúng ta là những người ở hậu phương. Hôm nay tôi thấy trời mưa rất nhiều, cho nên cũng xin nhắc nhở quý vị đổ hết những cái chậu nước ở phía sau vườn và tất cả những nước đọng thì chúng ta phải thanh toán để cho muỗi khỏi sinh sôi nảy nở, bởi vì một ngày nữa thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều muỗi ở trong vườn. Và nếu quý vị xịt muỗi thì tránh đừng xịt vào rau mà chúng ta cấy ở trong vườn, chúng ta chỉ xịt chung quanh những lối đi, những chỗ nào mà không có rau cỏ, để tránh vấn đề những chất hóa học làm hại đến sức khỏe của chúng ta. Về vấn đề xịt cỏ để mà giết những cái cây cỏ trong những cái parking lot hay là những cái driveway, nếu quý vị dùng cái chất giết cỏ kêu là Roundup thì quý vị phải rất cẩn thận, phải đi giày đi vớ và mặc quần dài, bởi vì nếu chúng ta xịt những cái chất đó vào trong cây da của chúng ta thì có thể bị nhiễm độc và rất là nguy hiểm. Nói về vấn đề mà bón rau cỏ bằng những loại phân hữu cơ thì chúng tôi thấy trên thị trường cách đây 2-3 tuần có một cái loại soi mới, người ta kêu là Premium Mushroom Compost. Cái loại này là cái loại mà trước kia có những người nuôi các trại gà đó thì phải xúc cái phần này để mà đổ đi, nhưng bây giờ có những nhà thầu, người ta thầu clean up những cái trại gà lấy cái phân gà này với những mụn cây đó lót ở cái chuồng gà, người ta đưa ra để mà trồng nấm, và sau khi người ta trồng nấm kết quả tốt rồi thì người ta loại bỏ. Ở đây là một cái loại mà phân gà rất là tốt, đã mụn rồi. So với phân bò ải đó thì nó vẫn có mùi hôi, nhưng mà cái phân này thì không có mùi hôi. Cho nên quý vị tìm để mua cái này, tại vì cái soi này rất là tốt, mà nó là cái loại soi để mà bón những rau cỏ trong vườn, những cái rau chúng ta ăn đại khái như là rau thơm, rồi rau cải, rồi cà chua, ớt, tất cả những cái đó. Quý vị nhớ cái tên là Premium Mushroom Compost. Thì thưa quý vị, tôi chỉ nói sơ qua một ít những cái vấn đề để chúng tôi dành thì là cho quý vị gọi vào. Tôi cũng có một ít những cái tin tức, bởi vì sáng nay trước khi mà hậu chuyện quý vị thì lúc nào tôi cũng phải đi đến những cái nước suy để mà xem người ta có gì lạ không, và để nhớ lại cái gì mà mình có thể trả lời để cho quý vị. Bao giờ cũng vậy, trước khi nói chuyện quý vị thì tôi đều đi tìm information trong sách và trên internet và ở những industry. Xin quý vị sẵn sàng để quý vị gọi vào.
Dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002. Vâng, trước khi mời quý thính giả lên tiếng thì cảm ơn ông Trần Khánh Liễm đã gợi một cái ý rất là tốt để mà đến hàng năm chúng ta có ngày lễ chiến sĩ trận vong, tức là Memorial Day, thì mình cũng nhớ đến những chiến sĩ đã từng hy sinh cả tuổi thanh xuân để giữ gìn cho quê hương đất nước được an bình, nhưng mà bây giờ thì họ lại ở lại quê nhà trong cái cảnh rất là khốn khổ. Vâng, cảm ơn bác Liễm một lần nữa và xin được mời người khác, một người đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, chúng tôi đã nghe. Xin cho biết quý danh ạ. Hello.
Hello.
Vâng, mời ông.
Tôi chỉ có muốn nghe cái đài Sài Gòn á.
Dạ vâng, ông đang nghe đây ạ. Đây là chương trình trồng tỉa đó thưa ông. Rồi ông có thắc mắc gì để mà đặt câu hỏi với ông Trần Khánh Liễm không ạ?
Không có cần, ok, thank you.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Xin được mời người khác trên đường dây.
Hello.
Dạ, mời chị.
Dạ, chào bác Liễm và chào cô. Cháu tên Mai đó. Cháu ở Đà Lạt. Cháu có một câu hỏi là cái cây hồng nhà cháu, cái hồng giòn đó mà sao... Nó bông có trái rồi mà trái bữa giờ nó rụng nhiều lắm bác. Bây giờ cháu có cần bỏ phân gì không bác ơi?
Thưa chị Mai, cho đến bây giờ thì khi mà cây nó mới bắt đầu có trái thì chúng ta không nên bón, phải đợi ít nhất là 4-5 tuần sau đó. Cây mà nó có trái rụng nhiều có nhiều lý do. Cái thứ nhất là cây nó còn yếu đó, nó không có đủ sức để mà mang nhiều trái được, cho nên nó rụng bớt đi. Cái thứ hai là chúng ta có nhiều cái trận mưa trong những tuần qua đó, thì cái cây đào nó ít chịu nước lắm, cho nên nó cũng rụng. Nhưng mà hầu hết là vì nó chưa có mạnh để mà mang trái. Thành ra xin chị cứ an tâm, và trong vòng khoảng độ bây giờ là đang cuối tháng 5, khoảng độ cuối tháng 6 thì chị có thể bón phân cho nó được chị nhé. Chúc chị may mắn.
Dạ, với con có một câu hỏi nữa là cái đào long của con á, sao mà có trái trái rất nhiều nhưng mà nó bị sâu nhiều lắm bác.
Cái cây đào trái thì tôi có nhắc nhiều lần ở trên đài ở Dallas cũng như thể Houston đó, là đến mùa thu đó, tức là khoảng tháng 10 thì cây đào nó rụng hết lá, thì chúng ta phải xịt những cái loại dầu đó, nó kêu là chẳng hạn như dùng cái on season oil hay là neem oil. Tất cả những cái dầu đó phải xịt khoảng 3-4 lần, mỗi tuần một lần vào trước khi vào mùa đông đó, để diệt những cái con sâu. Mà nếu xịt như vậy thì xịt từ gốc lên cho đến tất cả các cành đó, rồi đến đầu mùa xuân trước khi mà nó ra hoa chúng ta xịt lại một lần nữa. Như vậy thì nó không có những cái con vi khuẩn hay là có những con trứng của sâu nó bám ở trên cái cây đào đó. Thành ra đó là một cái điều mà chúng ta phải chỉ ngay từ gốc trước khi mà nó sinh hoa trái. Chị nhé, tại chị...
Dạ, khi mà xịt á, thì con xịt từ gốc đi lên tới cái, những cái cành, cái ngọn luôn.
Từ gốc, vâng, đúng thế. Vâng, chị cứ làm
cái dầu đó nhé. Thì con mua ở đâu vậy thưa bác ạ?
Cái dầu đó mua bất cứ ở nursery nào đó, nó kêu là neem, neem là, tôi đánh vần nhé. Cái neem
dạ.
Là N-E-E-M nhé.
N-E-E-M,
neem, 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 cái dầu neem oil đó, là một cái dầu mà người ta thường... dùng cái đó để mà xịt chỉ những cái con vi khuẩn ở trong vườn đó. Nhưng mà cái đó người ta cũng dùng để mà chế những cái loại thuốc đánh răng đó, để mà nó giết những cái con virus ở trong cái lợi răng của mình, trong miệng của mình đó. Đó. Ngoài ra thì có thể dùng một cái loại oil khác, nó kêu là on season, tức là bốn mùa đó. On season
yeah.
Oil là cái dầu bất cứ trong cái mùa nào mình cũng dùng được. Thì chỉ thay phiên đi, ví dụ tuần này neem oil, tuần tới thì là cái on season oil, rồi có một cái loại dầu nữa để mà chỉ kiến đó. Chúng ta thường hay dùng những cái thuốc kiến, nó có nhiều cái chất hóa học đó, và bây giờ có một cái loại dầu khác người ta kêu là orange oil, là cũng có thể xịt những cái đó, vừa chỉ kiến vừa chỉ sâu, mà nó không có những cái chất hóa học làm hại đến sức khỏe của chúng ta. Nha, chúc chị may mắn. Chào chị.
Dạ, cháu cảm ơn bác dạ.
Dạ vâng, xin được mời người khác trên đường dây.
Hello.
Dạ, mời chị.
Dạ, dạ. Chào cô, chào ông.
Dạ vâng, chào, chào bà.
Tôi muốn hỏi thăm, tôi vừa mở ra vô ra tôi nghe hồi nãy ông nói có cái phân gì mà bón cho rau cỏ đó, tôi nghe tôi ghi không kịp.
Bây giờ thế này cô, cái loại đó là cái loại rất mới mới bán trên thị trường cách đây khoảng độ 3-4 tuần lễ đó. Những năm trước thì chúng tôi không bán. Đây là cái loại mà nôm na tiếng Việt gọi là phân gà đó, phân gà mà nó ải rồi đó.
Yeah.
Thì người ta thầu những cái trại gà để mà hót cái phân gà, sau khi mà bán gà rồi đó, người ta hót cái đó, người ta lấy phân gà để mà cấy nấm, và sau khi người ta cấy nấm xong rồi thì người ta loại ra để làm một cái loại phân hữu cơ rất tốt để trồng rau, nó kêu là premium mushroom compost.
Yeah.
Chị có cần để spelling cho chị không?
À dạ thưa làm ơn.
Vâng, giờ cô Thoa đi.
Dạ, thưa bác Liễm muốn Kim Tha nói cái đánh vần
cái premium đó, premium.
À, premium, dạ vâng ạ. Premium là chữ P, P phở đó thưa bà, rồi
dạ.
R, rồi chữ E, chúng tôi nói theo tiếng Việt đó.
Dạ, dạ,
E, rồi M, rồi chữ I, rồi U, rồi M, premium.
Dạ, premium.
Premium.
Mushroom là
mushroom cái là cái nấm đó, chữ M.
Là nấm, dạ, dạ,
M U S
còn chữ
dạ,
chót
á. Dạ, cái chót là compost, C O M P O S T.
C O M.
Rồi P P phở rồi O S T.
O S T. Dạ, dạ, dạ. Premium mushroom.
Cái đó rất là tốt và giá của nó dưới 4 đồng đó, một cubic feet đó. Thì cái đó rất là tốt để mà bón rau đó. Mình không sợ là rau cỏ bị ô nhiễm đó, tại vì chúng ta trồng rau là để tránh những cái chất hóa học, mà chúng ta có những cái rau bón vào phân hữu cơ để giữ gìn sức khỏe cho chúng ta đó, thưa bà.
Dạ, thưa cái đó tôi mua ở đâu mà, ở đâu có?
Bà cứ đến mấy nó sẽ bà hỏi, tại vì bây giờ mới quá cho nên có cái không đó, thành tôi cũng không có quả quyết bất cứ một cái chỗ nào có thể có được, nhưng mà nếu bà đi... một vài cái nước suy ở gần nhà bà đó, thì bà tìm cái đó hoặc là hỏi cái người bán hàng đó xem người ta có cái đó không nhé.
Dạ, chứ mình đi hôm đi vô hay là lô
vâng,
không
vâng,
có.
Vâng, đúng thế bà. Vâng, dạ, vâng.
Dạ, dạ, thưa cảm ơn dạ. Ông, cảm ơn
chúc
cô.
Dạ vâng ạ, à, cảm ơn bà, xin được mời người khác.
Hello.
Dạ mời ông ạ.
À, xin chào bác Hiếu, tôi tên là Minh đó.
Dạ, chào ông Minh.
Dạ, tôi có câu hỏi là cách đây nhiều năm tôi có trồng một cái cây khế, nó đã tới tuổi cho trái rồi. Nhưng mà năm rồi trời lạnh quá, che chắn không có đủ sức cho nên nó chết phần trên, còn có chỉ phần gần gốc thôi. Bây giờ tôi bứng nó ra, tôi để vào chậu to, tôi dưỡng nó, bây giờ nó đâm trượt lên rồi nha. xin hỏi bác Nghĩa là có cách nào mà mình làm cho nó có bông có trái giống như mà người ta trồng cây bonsai mà?
À, ông làm như vậy rất là đúng ông. À, tôi không bảo đảm nhưng mà hy vọng nhé. À, tại vì ông bón nó lên đó thì ông yên sơn à, bây giờ ông có thể đổ cái phân nó kêu là root simulator, là cái phân để mà nó thúc rồi dễ lên đó, hay là ông có thể, vâng, ông biết cái đó gì phải không?
Dạ biết.
À, đó, ông rồi. Lấy cái đó ông bón cho nó, mỗi tuần ông bón một lần thì tôi nghĩ rằng khoảng độ 2 tháng đó thì nó lên cao khoảng độ 3 feet đó hay là 4 feet đó, thì hy vọng là nó sẽ ra bông trước cái mùa lạnh, tức là vào mùa thu đó. Mà khi nó ra bông vào mùa thu rồi mà ông có kín hau là có garage á, ông để cái chỗ mà kín á, thì cái trái đó cái nó vẫn phát triển và có thể tháng tháng 12 là tháng riêng ông có thể có khế ăn. Tại vì tôi cũng đã bị đấy, tôi bị một cái cây cách đây 3-4 năm nó có như vậy đó, nhưng mà tôi đưa vào trong cái greenhouse thì nó sống được, và cách đây 1 tháng tôi đưa ra ngoài thì bây giờ bắt đầu nó trổ bông. Nhưng mà cái cây này trước nó cũng ở cái tình trạng cây khế mà ông vừa nói cho tôi nghe đó, thì ông cứ làm như vậy chắc bảo đảm không có gì rất là kết quả tốt đấy, thưa ông.
Tôi thấy là càng bón phân thì nó lại càng đâm tược, mà tược non chứ không phải là tược già, thì tôi sợ là không có kịp có bông mà nó cứ đâm phát triển tốt.
Có thể thế này, ông chỉ để mấy đọt lên thôi, ví dụ nó lên độ 2 hay là 3 đọt đó, thì ông cho nó lên, còn những cái đọt sau này lên đó, ông cắt hết
nhé.
Dạ vâng, chúc ông may mắn.
Rồi, cảm ơn ông nhiều nhé.
Dạ vâng ạ, xin được mời người khác.
Hello, dạ, dạ thưa, có phải là...
Dạ vâng, dạ, mời
chào
bà.
Cô Kim Thoa.
Dạ,
vâng. Dạ, chào ông Liễm. Dạ, tôi tâm tư ạ. Dạ, dạ tôi xin hỏi là nếu mà cái đất của tôi nó bị ốc nhiều quá thì mình có cách nào trị không thưa ông?
Đất bị ốc nhiều, bà ra ngoài nước suy đó, nó bán một cái loại để mà trị ốc đó, bà rắc cái đó thì nó sẽ hết. Cái việc tôi nói với bà làm như vậy là vì thế này. Mấy năm trước tôi cũng bị ốc như vậy đó, thì tôi mua một cái lọ cũng là 2-3 gallon đó, tôi rải hết cái vùng mà cấy rau cái đó thì tự nhiên nó đi hết ạ. Thành ra bà cứ làm như vậy nhé.
Dạ thưa, cảm ơn ông. Dạ chào cô.
Dạ vâng ạ.
Chúc bà may mắn.
Dạ vâng, xin được mời người khác. Dạ chúng tôi đã nghe.
Dạ xin chào hai vị trên đài. Dạ con tên là Dũng đó.
Vâng, mời anh.
Dạ chào. Dạ xin bác cho con xin hỏi một câu là con ở nhà con có mua một căn nhà mới đó, mà cũng muốn trồng một cái dừa đó bác. Nhưng mà con cái dừa mà cao đó bác, không có trái nhưng mà muốn thích cái dừa đó đó bác. Nhưng mà khiến cái dừa đó thì nó hơi đắt đó. Bác có thể cho con recommend con là có cây nào để mình mua cho cái giá nó được không? Thứ nhất cái gì là nên trồng dừa đó không?
Tôi không có kinh nghiệm về cái cây dừa, nhưng mà tôi biết là nếu mà ông có thể check với Saint Joseph Nursery đó, bởi vì ở đó họ có rất nhiều những cây palm đó, cây dừa đó, gọi cho họ đi, hy vọng là có thể kiếm được cái cây dừa đó, thưa ông.
Dạ cảm ơn bác.
Ông dáng gọi Saint Joseph Nursery đó, còn có một cái nó suy khác nữa, nó kêu là Texas Tree Farm đó, ở đường Highway 6 gần cái đường Bissonnette đó, thì nó có bãi đủ tất cả những cái loại palm, những cái cây cao mấy chục feet nó cũng có đó. Thì nếu mà check Saint Joseph mà nó có thì tôi nghĩ là good price, nếu không thì ông check với cái nó suy gọi là Texas Tree Farm nhé.
Dạ cảm ơn bác.
Vâng ạ, xin được mời người khác. Dạ chúng tôi nghe.
Dạ chào ông Liễm ạ.
Dạ mời bà.
Dạ tôi tên Lan ạ. Dạ tôi xin hỏi ông Liễm là tôi có cây bưởi mà tôi trồng mấy năm nay rồi mà nó cứ ra trái rồi nó đã rụng hết là sao ạ?
Tôi không biết là bà trồng trong cái hoàn cảnh nào, trong cái chỗ nào, trong vườn bà.
Dạ ai để trồng xuống đất ạ?
Vâng, bà trồng ở đất mà có gần nhà không hề xa nhà hay là ở góc vườn hay thế nào?
Dạ ngay giữa cũng có một, không có giữa và giữa vườn nhưng mà nó một bên ạ.
Tôi muốn hỏi bà xem là cái cây bưởi đó bà được trồng bao lâu rồi? mà nó có trái từ bao giờ?
Dạ, khi mua về thì nó có trái đó, trái trên cây đó.
Vâng.
Dạ, à, xong rồi là nó mới hạ xuống đất ạ.
Dạ vâng. Thì bà hạ đất bao lâu rồi?
Dạ thưa cũng 3 năm nay rồi ạ.
À, thì thế này, một cái cây bưởi hay là một cái chanh cây cam đó, thường thì cây chanh á, thì nó không có trở ngại nhiều, hay là cây tắt nó không có trở ngại. Nhưng mà cái cây bưởi đó thì khi bà hạ xuống như vậy đó, bà phải cấy theo đúng tiêu chuẩn thường những người ở nhà vườn đó, người ta chỉ dẫn cái cách cho mình trồng.
Dạ.
Cây bưởi khi đầu mình mới trồng thì nó chưa đủ mạnh, cho nên nó có ra hoa mà không đậu trái.
Dạ, nó có trái rồi, rụng hết ạ. À. Năm nay nó có trái, năm rồi nó có hoa, nó không có trái, nhưng mà năm nay nó trái nhiều, nó mới rụng hết ạ.
À. Vâng, không còn một trái nào phải không bà?
Dạ vâng, không còn một trái nữa.
Thì bây giờ tôi nói bà như thế này, bây giờ bà bón phân cho nó đi. Nhưng
dạ, thưa ông, phân gì ạ?
Năm, từ nay đến cuối năm nó không có thể có trái được. Bà mua cái phân cọc đó, nó bán cho những cái cây mà ra trái đó bà. Nó
dạ
bán
vâng.
Một cái hộp như vậy thì
vâng.
Nó 12 cái cọc đó. Tôi nghĩ là cái cây bà với cây bà đóng cho nó khoảng độ 6 cái cọc mà cách gốc khoảng độ 1-2 feet đó bà. Nhá. Bà đừng đóng sát gốc kiểu nó sót nó chết đó.
Dạ, tức là một họng 2 gang tay không ông? 2 gang tay ạ?
À, ít nhất là 3-4 gang tay bà.
Ồ, dạ, rồi.
Thì bây giờ
dạ.
Cái này tôi nói với bà là cái cây bưởi đó, nó có một cái tàn, bà thấy không? Mà cái tàn nó chiếu đến xuống đất như thế nào thì cái rễ nó mọc dài nó như vậy. Nhá.
Ồ, dạ.
Cái thứ
dạ.
Hai là chung quanh cái cây bưởi bà làm ơn, làm sạch cỏ, sau này bà đổ mụn cây cao lên khoảng vừa gang đó, để cho cỏ nó khỏi mọc vào. Bởi vì đó cũng là một cái cách mà mình giữ cho cây nó khỏe mạnh đấy thưa bà.
Dạ. Cây mùn đó, đi mua cây mùn là đỏ lên ạ.
À. Mua cái mùn cây đó.
Dạ vâng,
cái
vâng,
cây
vâng,
cái
vâng.
Vâng. À, rồi có thể là thế này, bà đóng 3 cái cọc để buộc cái dây, cái cây bưởi để nó không có bị gió lay. Tại vì cái cây nó yếu đó, khi mà gió đã lay ạ, có thể nó đứt rễ và nó ảnh hưởng đến cái trái.
Dạ.
Khi bà
dạ, vâng.
buộc cây như vậy là bà lấy thép bà buộc đấy. Nhưng mà ở dưới thân cây đó, bà có những cái ống nước cũ đó, bà cắt
vâng.
Bằng khoảng một gang tay đó, rồi bà
vâng.
Trồng thép vào trong đó, bà buộc vào thân cây, 3 chiều khác nhau, làm như vậy thì cái thân cây nó không bị chảy chùa cái vỏ đó.
Ồ, dạ vâng.
Nó healthy, thưa bà. Thì hy vọng là năm tới bà có thể có bưởi ăn, nhưng mà khoảng tháng 9 đó, thì bà mua cái phân mà bón cho bưởi đó. Bà bón thêm cho nó nhé.
Dạ vâng, cảm ơn ông ạ. Chúc ông may mắn.
Dạ vâng, xin mời người khác. Dạ, chúng tôi đã nghe.
Hello.
Dạ, mời chị.
Vâng, hello, tôi tên là Hồng. Chào ông Liễn và cô Kim Thoa.
Vâng.
Tôi có câu hỏi. Tôi có câu hỏi là tôi có trồng những cái cây ăn trái ở trong vườn là cây mận, cây hồng, cây táo. Thường thì năm nào nó cũng có rất là nhiều trái, nhưng mà không hiểu tại sao nó cứ bị mấy con chim hoặc con sóc hoặc con gì đó nó ăn hết, thành ra mình chẳng bao giờ được hưởng những hoa lợi cả. Tôi xin hỏi ông Nguyễn là làm cách nào để mà mình giữ được và mình đuổi được mấy cái con nó đi ạ?
Tôi thưa với bà như thế này là ở nursery đó nó có bán một cái những cái loại thuốc để mà xịt vào gốc cây với chung quanh cây đó. Thì những cái loại đó nó làm cho những cái con súc vật hay là những con chim cái nó thấy những cái bụi đó thì nó đi xa đi. Đó, thì chỉ có một cái cách đó. Cách thứ hai là nó có bán những cái loại lưới đó để mình chùm cái cây, nhưng mà cái đó rất là khó bởi vì có những cây lớn đó, nếu bà có cây nhỏ thì bà có thể làm như vậy. Cái lưới của nó, cái mắt của nó bằng cái ngón tay của mình đó, thì chùm với cái cây như vậy thì những cái con chim nó không có thể nào nó ăn được những cái quả mà dưới cái đó, ngoài trừ những cái chả quả nào mà nó nằm ngay ở trên cái mặt lưới thì mình không kể làm gì. Thế nhưng mà dù sao nữa thì mình cũng phải chia một phần cho những cái con chim hay là những con súc vật ở chung quanh đó. Tôi cũng bị cái cảnh đó, chẳng hạn tôi có một cái cây cam Susama Orange, tiếng Việt kêu là cam giấy đó, cam sành, cam mỏng nó rất là nhỏ để bóc đó. Thì tôi cũng bị một năm như vậy, bị rồi mấy chục trái, nhưng mà một cái cây khoảng 500-600 trái, thì mình cũng dành cho chim với cò, tất cả cái nhà ăn ở 30 trái thì không thành vấn đề, nhưng mà tôi có ý kiến như vậy để bà có cái idea đấy, để mình có thể mà ít nhất là giữ được một cái phần trái để mình có thể dùng được, thưa bà.
Vâng, vâng, thưa ông vừa mới nói là có cái loại thuốc, thì cái thuốc đó ông có thể cho biết là thuốc nó như thế nào không ạ?
Tôi không ghi cái đó, nhưng mà bà ra ngoài nó suy nào đó cũng có sẵn sàng đủ vài loại thuốc đó để cho bà xịt đấy nhé.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn ông ạ.
Thế là về đây này, người ta nói thế này, đối với chim đó, thì bà lấy cái CD đó, cái disc đó mà xài computer đó, bà đục lỗ và treo 5-10 cái lên xung quanh cây đó, và khi gió nó thổi nó tạo ra ánh sáng, nó quay đi quay lại đó, thì cũng làm cho chim nó sợ, nó cũng tới đó. Nhá.
Vâng, cảm ơn ông ạ.
Như thế nào nhá, chúc bà may mắn và có kết quả tốt.
Dạ vâng, chào ông ạ.
Dạ vâng, xin mời người khác.
Hello.
Dạ mời ông. Dạ.
Dạ, tôi chào quý đài, chào ông Liễm. Tôi cho tôi tên Hoa, cho tôi xin hỏi. Tôi có mua cái cuốn vui thú điều điện duyên của ông á, là cách đây 2 tháng. Tôi thấy ông có giới thiệu một cuốn đầu nữa mà tôi có hỏi mua, nhưng mà cái cuốn đó không còn nữa. Vậy tôi phải làm sao thưa ông?
Tôi cái quyển thú điện viên tôi đã tái bản rồi, cái đây năm 2011 thì cái đó bán hết rồi, chả còn.
Dạ, cái đó tôi mua rồi, dạ, cách đây 2 tháng. Nhưng mà ông có giới thiệu một cái cuốn đầu đó.
Dạ, cái quyển mà bà mới mua là quyển Nguồn Sống Thiên Nhiên, có phải
không? Ồ, đúng rồi, đúng, dạ, thưa đúng, dạ, thưa đúng.
À, thì cái quyển đó thì tôi viết để mà tiếp theo cái quyển Thú Điện Viên, cho nên cái quyển đó nó cũng có rất nhiều những cái tin tức để giúp cho quý đồng hương trồng cây cối hay là rau cỏ. Dạ. Nhưng mà tôi có biết thêm về vấn đề dược thảo để cho các quý vị đào... có rất nhiều những cái cây quý ở trong vườn mà có thể giữ gìn mà ăn để mà giúp cho sức khỏe được, thì tôi có viết 20 bài về vấn đề dược thảo để giúp quý đồng hương.
Dạ, cái cuốn đó là tôi đã mua rồi, nhưng mà ông có giới thiệu cái cuốn đầu nữa, nhưng mà cuốn đầu đó tôi không có được.
Tôi chưa có cơ hội để mà tái bản lại đấy thưa bà, nhưng mà để xem nếu mà có một vị nào hảo tâm mà bảo trợ để mà in lại thì tôi sẽ làm được việc đó, nhưng mà chắc là có một lúc nào tôi sẽ phải in lại. Nhưng mà nếu bà cần một cái bài nào đặc biệt ở trong đó đó thì tôi có thể giúp bà đó, thì bà cứ viết cho tôi một cái nốt đó, gửi về cái hộp thư của tôi giống ở trong quyển sách đó, để mà tôi có thể có information để tôi trả lời. Đó là cái cách mà duy nhất tôi có thể giúp các quý vị ngay tức khắc khi mà quý vị cần tới những cái tin tức về vấn đề trồng cây nhé, thưa bà.
Cảm ơn ông nhiều, bị đang lái xe thành cũng hơi lục chụp đây.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Xin mời người khác ạ.
Dạ vâng.
Chúng tôi đã nghe ạ.
Alo, dạ vâng. Dạ tôi đây phải không ạ?
Dạ phải, mời ông ạ.
Dạ vâng, mời tôi là ông Phạm. Tôi muốn hỏi ông Khánh Liễn về vấn đề trồng cái cây hồng.
Dạ vâng.
Dạ, ông, dạ thưa ông.
Nhưng mà bây giờ ông đã có cây hồng nào ở nhà chưa?
Thưa ông, tôi đã trồng cây hồng cũng khoảng 5 năm nay rồi. Bây giờ nó to lắm, nó cao lên cũng khoảng 10 feet cao trên tới trên nóc nhà của cái nhà greenhouse. Nhưng mà năm nào nó cũng ra hoa, rồi cuối cùng nó không có trái gì cả. Rụng hết trên trái.
Tôi lấy làm lạ mà cái cây hồng lớn như vậy mà không có đậu trái được đó. Nhưng mà ông có greenhouse, trồng trong greenhouse ạ?
Trồng ở ngoài greenhouse.
Vâng, ở ngoài, vâng. Thưa ông, như thế này, cái cây hồng đó, năm nay nó có ra bông không ông?
Dạ thưa có, nó ra rất là nhiều, nó ra tháng trước đó.
À vâng, thì ông nhớ là lúc nãy tôi có thưa chuyện với một quý vị nào hỏi về vấn đề cây nó không có trái đó.
Dạ.
Năm nay có một cái đặc biệt như thế này thưa ông, là nó có đến 4 cái trận lạnh khác nhau mà rất là gay gắt. Đó,
vâng.
Thì có nhiều vị đã có những cái cây cây cam hay là cây chanh không có một trái nào hết.
Vâng.
Về hồng đó, thì nó cũng rụng. Chẳng hạn như nhà tôi có 2 cây hồng thì nó rụng, một cây chỉ còn có 2 trái, còn một cây thì nó đậu được khá nhiều. Thì tôi thưa chủ nhân là như thế, nhưng mà nếu ông cấy hồng ở chỗ trũng nước, không biết có cái chỗ đó có cao không ông?
Dạ, thưa ông, không có trũng nước, cái chỗ đó không trũng nước.
Dạ, như vậy thì thế này, tôi hỏi ông có bón phân cho nó không?
Dạ, thưa có, tôi có đóng cọc. Tháng 10 năm rồi đó, là tôi đóng cọc.
Dạ vâng. Thì bây giờ thế này, nếu bây giờ thì chắc không hy vọng năm nay nó sẽ ra hoa trái nữa, thì có thể bây giờ ông đóng thêm cọc cho nó một. Cái thứ hai là ông có thể cắt bớt đi. Có một điều là
cái cây hồng đó thì thường nó chịu cái chỗ cao hơn là cái chỗ thấp ở trong vườn. Cái
dạ,
chỗ nào mà thấp trong vườn thì chúng ta cấy lê, bởi lê nó chịu nước. Nhưng mà hồng thì phải cấy ở trên cái chỗ nó cao.
Dạ, đúng.
Rồi có thể là thế này, ông bón thêm cái phần hữu cơ đó. Cái mà tôi vừa nói chuyện với ông đó, tức là thế này, cái gốc hồng ông phải để từ một cái đường bán kính đó, khoảng độ 3 feet đó. Ông làm sạch hết cỏ đi. Xong rồi ông, bây giờ tôi đề nghị là ông ra nước sĩ may ra nó còn một cái loại nó kêu là Nutrasoft Gypsum, là một cái loại đá vôi nó xay ra để bón vào trong cái gốc. Tại vì ở dưới cái đất của mình nó có cái đất clay đó, chứ không, đất sét đó.
Vâng.
Nó không có rẽ ra được, cho nên mình bón cái đó rồi thì cái đó trời mưa hoặc chúng mình tưới đó thì nó sẽ ngấm xuống đất và nó làm rẽ cái đất clay để mà cây nó có thể dễ nó phát triển và nó có thể nuôi cái hoa, cái trái của nó được. Thì ông làm, ông theo cái dẫn ở đó để ông tùy cây lớn có thể ông rải chung quanh được một vài cái đó. Đó. Cái thứ hai là ông phải phủ một cái lớp mụn cây khoảng một gang tay đó để giữ cho cái độ ẩm luôn luôn nó có để làm cho cây nó khỏe. Tại vì có rất nhiều các quý vị trồng cây mà để cỏ nó mọc chẳng chỉ để cái gốc cây thì nó không có thể đậu trái được, thưa ông. Và tôi chỉ góp ý với ông những cái kiến thức thông thường như vậy thôi. Bởi vì mỗi cây nó có hoàn cảnh theo. Nếu mà bình thường là như thế này, cái cây hồng mà cấy ở Houston thì nó phải cần đến 600 giờ mà thật lạnh đó. Cho nên đồng bào của mình cấy ở Dallas hay ở Oklahoma thì hồng rất nhiều trái, rất là tốt đẹp. Nhưng mà ở Houston thì tùy cái hoàn cảnh, tùy những cái chỗ ở trong vườn đó mà cây hồng nó có thể phát triển và nó có hoa trái được, thưa ông. Tôi chỉ góp ý với ông mấy cái kiến thức thông thường như vậy đó. Thì ông cố gắng để mà làm những cái gì mà cần thiết để cho năm sang năm cây hồng nó lớn lên và nó có hoa trái nhé. Chúc ông may mắn, chào ông.
Dạ, chào, kính chào ông ạ. Dạ vâng.
Dạ vâng ạ, xin mời người khác. Vâng, chúng tôi đã nghe, xin cho biết tên ạ.
Dạ, cháu tên là Thủy, cháu muốn hỏi bác là
dạ,
cái cây cháu có hai cây, một cây cam, một cây quýt, mà sau cái kỳ rồi nó có bông nhiều lắm bác, mà sau kỳ này tự nhiên nó rụng bớt hết, là lý do nó bị cái gì vậy bác?
À, tại vì thế này, lúc nãy tôi có nói là năm nay có 4 cái cơn lạnh đó.
Dạ.
Cho nên có nhiều, ví dụ bây giờ tôi nói ví dụ thế này, tôi có 4 cây Fatima Orange ở nhà, thì một cái cây đó một năm nó ra khoảng gần 1.000 trái, tức là nó rũ chỗ nào vậy, nó nặng, tôi phải chống đến 10 cái cột đó để mà giữ cái trái nhiều như vậy. Nhưng mà năm nay nó ra bông thì nó rụng hết bởi vì gió đó, nhất là cái vườn của tôi, cái phía đó lại nằm trong phía bắc, thành ra hai cây lớn đó thì không có trái, nhưng mà hai cây nhỏ thì lại có trái. Thành ra tôi không phải tôi mà có rất nhiều người nó lại bị ảnh hưởng như vậy, là vì 4 cái cơn lạnh, thường thì tân chỉ có một cái cơn lạnh, mà năm nay 4 cơn lạnh vào những cái thời gian khác nhau, có khi là cây nó đang ra bông đó, hay nó bắt đầu đậu trái, nó bị lạnh, nó rụng trái, thì tôi chỉ có thể trả lời cho cô Thủy như vậy thôi. Cô Thủy đi.
Dạ, thưa bác, cháu muốn hỏi một câu, bây giờ cháu có thể bón thêm phân vô cây bây giờ được nữa không? Là hay phải đợi tới lúc nào, tháng nào bác?
Không, cô có thể bón ngay bây giờ, cô ra mấy cái nước suy, cô mua cái phân mà bón cây ăn trái đó, cho cam, cho táo
dạ.
đó. Thì nó có chỉ dẫn cô bón cái đó. Tôi lúc này tôi ra xanh dẫn nước suy, nó có một cái loại phân mà mình bón có thể được đến 9 tháng đó. Thành ra bây giờ mình bón cái phân mà nó nở chậm có thể 9 tháng thì nó cover chân tháng 12 rồi. Thì cô liên lạc với, tại vì mấy chị bán ở ngoài nước suy xanh dẫn dép, họ cũng rất là thông thạo về vấn đề bón phân đó. Thành ra cứ đến đó để nhờ họ chỉ dẫn cho nhé.
Dạ, thưa, cảm ơn bác.
Dạ,
vâng, xin mời người khác.
Hello.
Dạ, mời chị.
À, dạ, chị. À, chào chị, chào bác. À, con tên là Hiệp.
Chào,
á. Dạ, con có hai cây hồng, một cây thì nó ra bông, ra trái đều, nó đậu hết. Còn một cây nó cũng ra bông, ra trái nhiều, nhưng mà nó cứ rụng, nó rụng gần như hết. Giờ con phải làm sao bác?
À, bây giờ thì quá trễ để mà làm gì, thì cứ kệ nó, thế cây nào có trái thì còn, mà cái cây nó rụng thì phải chịu như vậy. À, lúc này tôi có nói là tôi có hai cây hồng đó, thì một cây nó ra đầy hết trái mà còn có hai trái thôi. còn một cây thì nó dùng cũng nhiều nhưng mà nó còn rất nhiều chất. Có nhiều yếu có thể là vì phân bón hoặc là vì ở những chỗ khác nhau trong vườn đó. Có những cái đọt gió đó, chẳng hạn có một cái người bạn ở trên ông ba, anh ta bốn cây y hệt với nhau trong một cái hàng trước cửa nhà, tự nhiên có một cây nó chết đi mà không hiểu lý do sao. Nhưng mà thế này mình phải nghĩ là một cái đọt gió đó. Ví dụ bây giờ mình nói chuyện như thế này, nói chuyện hơi xa một chút đó. Tôi có đến để mà viếng cái vùng mà bão tố ở trên Oklahoma, cái khu gọi là khu Mo đó. Thì các quý vị đã biết là chết bao nhiêu người mà nó càn quét mười mấy dặm mà bề ngang 2-3 dặm đó, nó quét hết. Thì tôi thấy là tự nhiên trong cái vùng đó có những cái nhà nó còn y nguyên. Cái đọt gió đó đi như vậy.
Bác nói thì con hiểu rồi, nhưng mà cái cây này đặc biệt là năm nào nó cũng vậy. Chứ không phải là riêng một năm. Cho nên con biết tại sao.
Cái cảnh lớn chưa? Nó là cao chưa?
Dạ, cái cây nó cũng 6 năm rồi bác ạ.
6 năm rồi.
Và năm nào nó cũng vậy hết. Chứ không phải riêng gì năm nay không.
Thế là chung quanh mình có làm cỏ sạch không? Mình có bón một
chung quanh cỏ sạch hết. Dạ, chung quanh cỏ rất là sạch.
Thì bây giờ cái này là một cây, đắp lên cho nó, xong rồi bây giờ mình đóng cái phần cọc, không biết chỉ có đóng phần đâu.
Dạ có, còn nó cứ vậy nhìn ra không biết phần sao.
Ok, bây giờ thế này nhé. Tôi để biết chỉ là chị ra ngoài Home Depot, nó bán cái loại, nó kêu là NutraSoft Gypsum. Không biết chị có nghe cái đó bao giờ chưa?
NutraSoft.
Cái đá vôi nó xay ra đó, để nó bón vào cây cho nó gốc đó. Thì chị bón cái đó để may ra, nó bỏ cái đất đất sét, cái clay đó, để nó có thể phát triển dễ được đó. Đó là một cái cách duy nhất mà mình có thể làm để cho...
Con cảm ơn bác.
Chị có hết,
câu hỏi nữa là con có cây phe. Cái cây phe đó năm nào nó cũng ra bông ra trái nhiều nhưng mà nó bị chết nhánh. Bây giờ làm sao để nó đừng có bị chết nhánh hả bác ạ? Nó chết nhánh rồi nó hư hết trái luôn.
Thế này, cây phe bây giờ năm nay nó có trái chưa?
Nó có trái rồi nhưng mà cái nhánh nó vẫn bị chết, coi như năm nào cũng vậy mà con không biết làm cách nào hết.
Cẩn thận lo về vấn đề mà không biết cây phe có lớn không, nhưng mà cây phe nó có một cái đặc biệt như thế này là nó hay bị chết cái nhánh của nó đó. Thì thường mình tưới nước nhiều cho nó với bón phân cho nó đó. Tại vì thế này cây phe nó rất là chịu nước nha. Nhiều khi mà nó ráo nước là có thể chết cành này nha. Chúc chị may mắn nhé.
Cảm ơn bác ạ.
Vâng, xin được mời người khác.
Dạ, thưa bác, cháu tên là Đông à. Cháu muốn hỏi bác là cháu có cây ốc, có hai cây ốc ngoài trước sân, nhưng mà sao cái rễ nó cứ mọc cái con lên ngoài, làm sao mình chẩn nó không có cho nó mọc lên được gì bác nữa?
Thưa anh, như thế này, cái cây con mà nó mọc lên à thì mình phải cắt nó đi, mà cái ốc à, thì nó có một cái lạ thế này, nếu mình ít tưới đó thì cái rễ nó mọc ngay lên trên đó. Nếu mà muốn cho cái cây ốc mà nó không có mọc rễ ở ngang những cái sân cỏ nó đi thúc vào trong cái foundation của mình đó, thì mình phải tưới cho nó để nó mọc thẳng xuống nhé.
Tức là mình tưới thường xuyên là nó sẽ biến mất hả bác?
Tôi không bảo đảm với anh như vậy, nhưng khi mình tưới như vậy thì cái rễ thay vì nó mọc ngang thì mọc thẳng xuống. Còn những cái mà chung quanh nó mọc lên như vậy thì có hai lý do. Một là cái trái của nó rớt xuống nó mọc lên cây con. Hai là những cái rễ mà nó không ăn sâu mà nó mọc ở trên cỏ thì nó sẽ mọc lên cây con. Thì cái đó chỉ mỗi cái là khi mình cắt cỏ đó thì mình cắt nó đi thôi, chứ anh. Alo.
Dạ vâng. Chào các anh đã rời làn sóng ạ. Xin được mời người khác trên đường dây.
Xin chào quý đài. Xin chào bác ạ.
Xin chào chị.
Tôi tên là Vân. Tôi có việc này muốn hỏi bác. Xin bác giúp đỡ cho. Tôi trồng một cây chanh đó mà tôi không biết làm sao mà nó... cái lá của nó có những cái đường trắng trắng nó bò vào mèo mà tôi không tìm thấy cái con nhiều để bò nó. Với lại cái lá nó hay cuốn cuốn lại quá. Không biết lý do sao bác chỉ giúp ạ.
Bây giờ chị cái con sâu đó là người ta blame bởi vì đó ở bên tàu nó sang đó, những cái cây mà ta nhập cản, cho nên bây giờ người Mỹ ta rất kỹ lưỡng về cái vấn đề cái con sâu này. Và ở Florida có những cả đến 100 acre và cái con này nó xuất hiện đó, thì người ta cũng cày đi luôn, người ta phá luôn. Bởi vì sao? Vì cái cây này, cái loại này rất khó để mà trị đó. Nhưng mà đối với chúng ta, tại có một hai cây đó thì chúng ta có thể làm được. Tôi thưa chuyện với chị như thế này, tất cả những cái lá như vậy về mùa đông đó, chị cắt hết cho nó đi, chị hết đi, và chị gom vào trong một cái bịch rồi chị vứt đi, chứ đừng có bỏ xuống dưới dưới gốc cây, bởi vì cái con này nó vẫn còn sống qua cái mùa đông được. Còn hiện bây giờ nếu mà chúng ta có cái đó, thì trước kia thì nó có một cái loại để mà xịt cho nó, nhưng bây giờ có một cái loại khá hơn đó, thì người ta dùng cái neem oil đó, cái neem oil với lại một cái loại dầu nữa, hai cái xịt chung với nhau, hoặc là
dầu lửa hả bác? Xịt.
Không, neem oil, cái tên là neem oil là
neem oil với lại cái với lại một thứ nữa là gì?
Một cái thứ nữa để tôi xem, hôm nay tôi mới xem. Cái thứ đó kêu là spinosol. Cái này thì ở Saint Joseph Nursery người ta rất kỹ về cái này, và người ta, tại vì Saint Joseph người ta bán rất nhiều chanh cam đó, thì người ta có bán những cái này, thì chỉ liên lạc với Saint Joseph đó. Mấy cô ở đó hỏi cái cô Hằng, nếu tôi không lầm, thì kêu với cô là cái lá chanh người ta nó cứ bị vân vân như vậy đó, thì cô làm ơn chỉ, thì cô sẽ chỉ cho hai cái loại gọi là neem oil và cái spinosol oil, hai cái đó nó chỉ, và nếu xịt như vậy thì tuần này xịt cái này, tuần sau thì cái kia, thì phải xịt 5-6 lần nữa, thì nó mới hết cái đó được nhé.
Dạ, cảm ơn bác nhiều.
Dạ, chào chị.
Dạ vâng, xin được mời người khác. Dạ, chúng tôi đã nghe, xin cho biết tên.
Dạ, thưa, kính chào ông Liễn.
Mời ông ạ.
Dạ, tôi có câu hỏi thế này, tôi có ươm được 3 cái cây điều lên và tốt tươi lắm. Thưa xin ông hỏi, mình ở đây có thể trồng được cây điều đó không ạ?
Tôi không có trả lời cho ông được cái câu này, nhưng mà tôi góp ý thôi nhé. Là
dạ.
Tôi không có kinh nghiệm về cái cây điều. Và cây điều là một cái cây nhiệt đới đó.
Dạ.
Nếu mà ông trồng trong cái chậu mà ông đưa ra đưa vô, mà mùa đông đưa vào greenhouse thì nó sống được. Tôi có thể chia sẻ với các cái kinh nghiệm này. Trước kia tôi có trồng một cái cây phượng vĩ đó, tức là có người gọi là phượng vĩ, có người gọi là chói lói đó.
Dạ vâng.
Mà cái chân cái cây nó bằng cái cổ chân mà nó cao 10 feet rồi đó. Thế nhưng mà tôi cũng đưa ra đưa vô một cái nào, nhưng mà cuối cùng có một cái cơn lạnh mà nó đóng đá đó, thì nó chết luôn. Cho nên tôi góp ý thế này, tất cả những cây nhiệt đới mà nếu chúng mình có cái chỗ mà mình đưa vào mùa đông, thì ông có hết, ông cứ trồng cái cây đó, hy vọng nó sẽ có hoa trái của ông nhé.
Nhưng mà nghĩa là trồng trong chậu rồi đem ra vô.
Vâng, dạ vâng, đúng như vậy. Mà khi trồng trong chậu thì ông trồng cái chậu khoảng 15 cho đến 25 gallon. Và mỗi cái chậu như vậy, ông nên đóng một cái khung gỗ mà có bánh xe đó, để ông đẩy ra đẩy vô đó. Tại vì thế này, nếu chúng không khéo mà khuôn cây thì cây thì đã sống mà không biết cái lưng của mình nó có vững không.
Cảm ơn ông nhiều lắm.
Còn cái
apple của Washington State đó, cái lại apple đỏ đó, tôi trồng ra sau khi nắng cái nó chết là sao ông ạ?
Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy apple thì ở Texas trồng được mà. Ở trên đó là trồng được, là vì đấy là thổ sản nên ta trồng thôi. Nhưng mà cây táo thì ở đây người ta cũng trồng được, nhưng mà nó không có kết quả tốt bằng phía trên đó. Tại vì thế này, tôi thưa chủ yếu là mỗi một cái cây ăn trái đó là cần nhất là từ 600 giờ mà nó thật lạnh, lạnh cống đấy thưa ông.
Thì
nó có cái kết quả, mà đây là mình cái vùng nóng của mình đâu bao giờ mà lạnh lâu đến như vậy thưa ông. Mình cứ trồng cho nó vui thôi, mà trời thương thì mình cũng được hưởng một chút. Nhưng mà thực ra những cây đó mà ông nhiều quá ông đâu ăn hết. Ông không bao giờ ăn hết được. Tôi có một cây cam mà tôi biếu cùng mà không bao giờ hết. Cuối năm nghĩa là phải đi để mà cho hết người kia, cho người ta trông thấy tôi là ta chẳng hỏi tôi cũng phải năn nỉ.
Cảm ơn nhiều lắm.
Cảm ơn ông nhiều, chia sẻ một chút để ý kiến để giúp cho ông vui.
Dạ vâng ạ, xin mời người khác. Cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Mary, chào cô Kim Thoa, chào bác Điểm.
Vâng, xin chào bác.
Thưa bác Điểm, cho mình xin tên, cái tên hồi nãy mà bác nói cái phân gà đó bác. Thành ra mình nghe mình không có ấy kịp, cho bác vui lòng bác cho đọc cái chữ đi.
Ok, rồi đánh giật tiếng Việt nhé.
Dạ.
Bà có viết chưa?
Dạ, tôi có rồi ạ.
premium nhá, đánh vần là PR, giá P phở đó, R.
Dạ.
E.
Dạ.
M.
Dạ.
I. U. M.
Dạ.
Premium nhá.
Yeah.
Xong
yeah.
rồi mushroom nhá là M. U. S.
Yeah.
H.
Yeah.
R.
Yeah.
O. O. M. Mushroom.
Yeah. Ok.
Dạ. Yeah. Compost là C. O.
C.
Compost.
C. O. O.
C. O. M.
Yeah.
P. O. S. D.
B. 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 Phở hay B. Bò bác?
C. O. M. B. Phở. O. S. D. Compost.
Yeah. Ok. Yeah. Rồi gì nữa bác?
Dạ.
Bác nói cái bao này bao nhiêu bác?
Cái bao này tôi nghĩ là khoảng 3 đồng 9 mấy sen á.
Ok, cũng yeah. như 4 đồng để mình biết đường, mình nhắm, mình gặp mình biết ngay. Dạ, 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 dạ thưa bác, rồi dạ, rồi cho hỏi thăm. Thí dụ bây giờ em đào mấy cái lỗ mà trời mưa nó bị nước nó vô cái cây đu đủ như vậy, em sợ nó úng thôi bác. Thì bây giờ mà làm sao cho nó ấy?
Cây đu đủ thì nó đang nằm dưới đất thì làm sao mà đào lỗ nó?
Không, không, em đào lỗ hơi sâu đó bác, em để cây đu đủ mà bây giờ em thấy nước mưa nó ủng á, thì bây giờ như vậy nó chết xong bác, hay là bây giờ nó bị cái gốc nó bị có nước, thì bây giờ mình đổ phân, đổ đất vô cho nó hút nước, cho nó không sợ chết,
chứ thúi chứ cái gốc. Đúng rồi, đổ đất cho nó hút nước, tại vì nếu không nó bị ủng thủy đó, đu đủ thì nó phải chịu chỗ cao đó. Thế nhưng mà,
thưa bác,
nhưng
nếu mà cao là cao bao lâu vậy, hay là trên mặt đất, hay là phải để cái gốc nó phải dưới mặt đất bao nhiêu bác, cây đu đủ?
Cứ cấy xuống đất nhưng mà mình đắp đất cho nó cao trên cái mặt đất một chút đó, để cho nó khỏi bị đóng nước đó. Cái cây đu đủ thì tôi thưa chủ quý vị như thế này, cái cây đu đủ nếu mà quý vị mà cấy hột gieo chả tháng riêng bây giờ nó lên khoảng độ bằng găng tay đó, thì quý vị cấy xuống vườn khoảng độ 2 tháng sau thì bắt đầu nó khoảng cao được khoảng độ thước tây đó là bắt đầu ra bông. Và như vậy thì có thể là mình có thể có trái của nó
trong vòng
trước cái mùa đông, trong năm là có thể có trái. Nhưng mà cái trái nó có chín hay không thì tôi không dám bảo đảm. Nhưng mà nếu không thì mình ăn đu đủ xanh mà ăn với thịt bò khô thì rất là thú vị. Hoặc là mình nấu với thịt đu đủ thì nó làm cho thịt xương
dạ dạ thưa bác, cho em hỏi thăm cái cây đu đủ mà mình thí dụ giờ mình để mà trời cũng như là trời sương không được, không may là phải tưới nước, tại em đi ao thao một tuần lễ em sợ nó có chết cây không bác?
Không sao đâu bà, cứ về đi chơi không sao đâu. Nếu mà
nhưng cứ để như vậy hả bác, cứ để cứ bỏ xuống đất tại phải không, không có sợ chết phải không?
Vâng, cứ để như vậy, nhưng mà nếu hàng xóm tử tế sẽ tưới cho mình một lần thôi, mà nếu không kể nó vậy mà bà đi ao một tuần thì không sao, tại vì tuần này mưa chắn tuần sau đó.
Không không, em tôi cuối tháng sau em mới đi. Một tháng nữa em mới đi. Đó, tại sao em sợ nó chết cây đó. Vậy là có nên để xuống hay là vẫn để trong chậu bác?
Bây giờ bà để thì đến cái lúc đó là cây nó đã mạnh rồi, không sao đâu cô bà.
Thôi vậy hả? Dạ, còn cô thưa cái cây táo bác, cái cây táo em mua rồi mà em chưa dám xuống, sợ. Em sợ em đi rồi nó có chết không, hay là bây giờ phải bỏ xuống liền bây giờ?
Xuống đi, xuống cây táo xuống đi, bây giờ là trễ rồi, xuống ngay đi, mà cấy cây táo phải cẩn thận nhé. Cây táo đó thì nếu mà nó cao quá thì cắt bớt đi, nhưng mà phải cột cái dây đó, tại vì đóng ba cái cọc này, cột ba chiều kéo thì gió nó lay ra, nó đứt rễ nó chết. Và cây táo thì còn cái như thế này là bà cấy cây táo thì có thể sau này khi nó lớn đó, thì cái rễ nó mọc ra khoảng 5-10 feet thì từ đó nó sẽ mọc cây táo con đó. Nếu mà cái cây táo chết thì nó làm cái táo dại, cho nên trái nó chỉ bằng ngón tay út thôi. Nhưng mà nếu mà cây táo mà bà cấy bằng hột thì cái cây nó mọc lên ở dưới gốc, là rễ nó mọc lên thì nó vẫn có trái giống như cái cây chính của nó nhé.
Thưa bác, cái cây này là em mua là nó có trái rồi, bây giờ nếu mà bác nói cái rễ nó sâu tới năm 10 feet là nó sâu xuống đất, nó có ăn vô rồi vô cái dưới gốc nhà là gọi là foundation không bác?
Không sao, foundation không sao đâu, không sao đâu, nó mọc ra ngang ra chứ không phải nó mọc sâu nhé.
Nó mọc ngang là cái ngang, cái chiều ngang của cái cây đó hả bác?
Ở dưới gốc nó mọc ngang xuống chứ nó không mọc thọc xuống dưới thẳng lên đất, là 50 feet đâu nhé.
Nó mọc ngang thôi, nó tỉa ra trên cũng như nó nằm ngang trên mặt
không
đất
đâu,
này
bà.
Kia nọ không sao,
bà
phải sợ foundation thấy không bác?
Bà cứ cấy không sao, tại tôi nói như vậy là có những người có những cái khế.
Dạ vâng.
Rồi.
Cảm ơn bà. Chúng ta phải nhường thì giờ cho nhiều người khác nữa ạ. Vâng, xin được mời người khác trên đường dây.
Chị Vân, chị ông Nguyễn, tôi là Peter.
Dạ vâng, mời ông.
Tôi muốn hỏi ông Nguyễn là mình có thể dùng cái vỏ trứng gà khô xay nát thay cho vôi bột được không?
À, được lắm, nhưng mà chỉ mỗi cái nó đâu có tấm vào đâu đâu, tại vì ông ăn đâu có ăn trứng nhiều đâu.
Nhưng mà ông làm như vậy cũng nhiều lắm, rồi à. Mình cắt xuống cái đó rồi, mình tưới nó cũng...
Ông làm như vậy rất là tốt, thưa ông. Vâng.
Dạ. Rồi, cảm ơn ông.
Dạ vâng, chào ông.
Vâng, xin mời người khác ạ.
À dạ em chào chị Kim Thoa, em chào bác. Thưa bác, cháu có xin hỏi là cháu có trồng một cái cây bầu đó mà nó tốt lắm mà không biết tại sao nó không có trái vậy.
À bây giờ thế này, ngắt ngọn nó đi thì nó sẽ ra trái.
À mình phải ngắt ngọn à cơ.
Vâng, cái đầu ngọn nó khi nó không ra trái thì mình ngắt đầu ngọn đi, tại vì nó mọc dài lắm. Nó mọc dây nó mọc dài lắm nhá.
Dạ.
Thế này bón cái phân ra trái cho nó đó.
Dạ.
Thường ok, tôi có cái tin tức này để giúp cho bà nhé. Bà Ram nó khi bà mua cái gọi là cái bone meal đó.
Dạ
bà có biết cái phần đó không?
Dạ thưa tôi cũng biết ạ. Dạ vâng.
Cái bone meal thì cái công thức của nó là 00100.
00010.
Có 3 số. Mà cái số giữa là cái số mà nó ra hoa trái đấy nhé.
Ồ, dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn bác nhiều.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Tại vì thường tôi hay nói đến vấn đề công thức của phân hóa học là vì cái phân hóa học đó thì cái nó có công thức như vậy, nhưng mà cái bone meal này nó là hữu cơ nhá, chứ nó không phải là hóa học.
Hữu cơ, dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn bác.
Không hại đến sức khỏe nhá.
Dạ thưa, cảm ơn bác. Dạ vâng, xin chào bác.
Dạ vâng ạ, xin được mời người khác trên đường dây. Vâng, chúng tôi đã nghe.
Dạ, em muốn hỏi, em tên Thư, là em muốn hỏi bác là em có mua một cây bạch quả đó. Không biết cây bạch quả nó lớn không, có trồng kế bên nhà được không, phải trồng xa ra nhà.
Cây bạch quả thì xin trả lời thế này. Cây bạch quả đây thì xin.
Dạ vâng, chúng ta đã kéo cái đường dây của chị xuống là bởi vì nó bị vang lắm, phải tắt hẳn radio. Mời bác Liễm tiếp tục ạ.
Vâng, là cái cây bạch quả đó thì nó rất là lớn, nhưng mà thực ra thì nếu chúng mình cấy trong vườn thì cấy giữa vườn đó. Bởi vì nó là một cái cây mà nó trang trí cái vườn mình rất đẹp, mùa xuân cũng như thế mùa thu. Cái cây bạch quả có thể cao khoảng 5-60 feet, nhưng mà chắc là 2-3 đời sau thì nó mới cao như vậy. Nhưng mà nếu không muốn cao thì cắt bớt đi. Tôi có một cây bạch quả tôi cấy khoảng đầy trên 10, chắc là khoảng 15-16 năm đó, thì nó cao khoảng độ 15-16 feet. Nhưng mà những cái cây cao như vậy mà mình cứ tích thì mình cứ cắt đi thôi. Cắt ngắn thì nó đâm ngang ra, đâm ngang cành ra mình cắt cắn đi. Thì mình có thể giữ cái shape cho mình muốn. Nhưng mà cây bạch quả nó có một cây hay như thế này. Mỗi một cái đốt của nó ra được 6-7 lá đó. Thành ra nó nhiều lá kinh khủng lắm mà chúng ta có thể dùng. Cái lá non thì chúng ta có thể hái mỗi một ngày ăn 5-6 lá đó, nhai nuốt đi. Còn nếu nó già một chút ấy, thì chúng ta sấy để cho cái nước nó cô đọng trong cái lá và mình bóp ra để mình làm trà. Thì uống cái nước của nó mình pha giống như màu nước trà vậy thôi. Nhưng mà thường thì mình phải đun lên, tại vì cái lá bạch quả nó có những cái chất nhựa rất là đầy đủ trong cái lá của nó. Khi chúng ta đun 2-3 lần mà nó vẫn còn thôi ra cái nhựa đó. Nhưng mà cái lá bạch quả nếu nó rớt xuống đất thì nó khô, nó bay hết cái nước đi, cho nên nó mỏng rính. Đó là một cái đặc biệt của cái cây bạch quả. Cây bạch quả thì nó có rất nhiều công dụng, nhưng mà nói chung ra thì cây bạch quả là khi mình dùng bạch quả thì nó clear tất cả những li ti huyết quản ở trong cơ thể của mình đó. Cho nên cái chỗ mà mình bị tê, bị nhức, bị khó chịu đó, thì nó có thể clear đi để mà máu chuyển đến những cái phần xa nhất trong cơ thể của mình. Tôi xin trả lời như vậy nhé. Nếu mà trồng cái cây bạch quả, nhớ đào đất rồi chôn nó xuống và mình phải buộc dây để cho cây nó khỏi phải lay động đó. Cây bạch quả thì nó rất sống rất dai, nó chịu không tưới, nó cũng có thể sống được mà lạnh giá nó vẫn sống được, và nhiều khi nó chết thì gốc nó lại mọc lên một cái cây khác nhé. Chúc chị may mắn.
Dạ vâng, xin được mời người cuối cùng trên đường dây ạ.
Dạ thưa, tôi xin nghe kính chào quý vị trên đài.
Dạ xin mời ông.
Dạ kính thưa, tôi là Mạo Xuân. Dạ thưa chị cho tôi xin hỏi là tôi có trồng hai cái cam giờ 6 năm rồi mà tốt đấy là tốt đi gặt, nhưng mà sưng hẳn ra mống ra trái, thì bây giờ làm cách nào để mống ra trái chị?
À, bình thường ra thì tôi phải hỏi ông như thế này là cái cam nó ông cấy từ hột hay là ông mua ở nước gì này?
À, ông đã rời đường dây chắc là để nghe cho rõ hơn đó thưa bác Liễm.
À, vâng, dạ vâng, nếu ông mua ở nước Suy về đó thì cái cây cam nó có cái đặc biệt như thế này. Bình thường ở nước Suy về thì năm sau nó là ra hoa ra trái rồi, mà nếu mà trường hợp vì lý do gì đó mà ở cái vết tháp nó có một cái cành dại nó lên, mà cái lá của cành dại nó khác hẳn với cái lá của cây cam, cái lá của cành dại nó giống như thể cái lá chanh Thái Lan đó. Đó. À, cho nên nếu mà cái cành kia nó không lên được, mà cành dại nó lên ăn hiếp cái cành chính thì không bao giờ nó có trái, hay là trái của nó rất là nhỏ bằng ngón tay cái thôi. Nếu mà ông cấy bằng hột thì 6-7 năm sau có thể có trái hoặc lâu hơn, nhưng mà ông nhớ thế này, nếu cây nó kia cao quá thì ông cắt bớt đi, cắt ngắn cành lại và ông bón phân ra trái cho nó nhé. Cái phân phân cọc mà tôi đã nói trên đài đó, hoặc là ông ra nursery ông mua những cái phân mà nó có cái hoa trái này ở ngoài đó, ông bón cho nó cũng được. Và nếu không thì ông đến tất cả những nursery của người Việt Nam của mình đó, người ta sẽ có những chỉ dẫn giúp cho ông nhé. Chúc ông may mắn. Thưa quý vị, chắc là cái quý vị gọi là một trong những thính giả gọi lần chót để vào đài. Thế ra tôi xin thành thực cảm ơn cô Kim Thoa và tất cả quý vị ở Houston, New Dallas đã chia sẻ và lắng nghe chương trình trồng tỉa của chúng tôi. Mong rằng tất cả quý vị được một ngày vui và có kết quả tốt đẹp trong việc trồng cây trái trong vườn. Chúc các quý vị nhiều may mắn và vui tươi.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trần Khánh Liễm đã bỏ thời giờ để hội thoại chi tiết giải thích những thắc mắc của quý thính giả trong vấn đề trồng tỉa. Và xin chúc ông Trần Khánh Liễm nhiều sức khỏe và hẹn với ông trong chương trình lần tới. Và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này và cáo lỗi những quý vị trên đường dây. Thì giờ đã hết, thành xin hẹn vào tiết mục lần tới.